cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong công vụ các sứ đồ đoạn 24 mà chúng ta tìm hiểu hôm nay, mở đầu và kết thúc với việc Phaolô ở tù tại Caesarea. Như chúng ta biết trong đoạn trước đây, Phaolô được quan quản cơ chuyển đi một cách bí mật từ Jerusalem đến Caesarea để tránh mưu chiếc của người Judah. Thành thật nhìn nhận là Phaolô đã thất bại trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ và thông hiểu của các anh em tín hữu tại Jerusalem cho chức vụ rao giảng tin lành mà ông đang đảm trách. Tôi nghĩ là lúc đó Phaolô xuống tinh thần và có sự nản lòng rất nhiều. Bởi thế, Chúa hiện ra với Phaolô trong đêm đó và khích lệ ông, như được chép ở trong sách Công vụ đoạn 23 câu 11. Chúa nói là Phaolô sẽ trung tín làm chứng về Ngài đến La Mã. Chúa không có hứa rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng có lẽ nhiều sự khó khăn đang chờ đón trước mắt. Thật vậy, từ điểm này cho đến khi Phaolô tuận đạo tại La Mã, ông luôn đối diện với nhiều khốn khó và nguy hiểm. Trong đoạn này, chúng ta sẽ tìm biết đến việc thầy tế lễ Anania và các trưởng lão từ thành Jerusalem đến để tố cáo Phaolô trước mặt quan tổng đốc Phê-tít ở Caesarea. Họ tố cáo Phaolô về tội xúi dục, gây rối loạn và làm ô uế đền thờ. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 24 từ câu 1, nói đến việc Phaolô trước mặt Phê-tít. Sau đó 5 ngày, có thầy cả thượng phẩm Anani đến với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tertullu trình đơn kiện Phaolô trước mặt quan tổng đốc. Những người tố cáo đã không để mất thì giờ. Họ tiếp tục xuống thành Caesarea trong 5 ngày sau nhằm để tố cáo chống nghịch với Phaolô. Họ mang theo một người có tên là Tertullu và ông hành động như một công tố viên. Ông ta rất tài giỏi và được huấn luyện. Bản cáo trạng mà ông ta mang đến được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Nó ngắn gọn nhưng đi vào trọng điểm của vấn đề. Tôi nghĩ là ông ta đang chuẩn bị một cáo trạng tốt nhất theo như khả năng của ông. Và trong sách Công vụ đoạn 24 câu 2 đến câu 4, Phaolô bị đòi đến rồi, Tertullu khởi sự cáo người như vậy. Bẩm quan lớn Phê-líp, nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn và nhờ sự khôn ngoan của quan đổi được mọi tình tệ để giúp dân này. Lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ, biết ơn quan vậy. Nhưng muốn cho khỏi phiền quan lâu hơn, thì tôi xin quan lấy lòng khoan nhân mà nghe một vài lời chúng tôi nói đây. Ông Tertullu khởi sự với lời vua nịnh tưng bốc quan tổng đốc Felix. Điều này không có liên quan gì đến cáo trạng của Phaolô. Và kế đến, ông tố cáo Phaolô như sau. Trong sách công vụ đoạn 24, câu 5 đến câu 9. Vậy, chúng tôi đã gặp người này như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy những người Giuđa trên cả thế giới. Nó làm đầu của phe người Nazareth, cũng đã toan làm ô uế đền thờ. Nên chúng tôi đã bắt nó và chúng tôi muốn xử nó theo luật pháp chúng tôi. Nhưng quản cơ Lysa đến, bắt nó khỏi tay chúng tôi cách hung bạo, truyền lệnh cho các người kiện nó phải đến hầu quan. Xin chính quan hãy tự tra hỏi hắn, thì biết được mọi việc chúng tôi đang kiện cáo. Đến phiên các người Giuđa cũng hùa theo lời đó, quyết rằng thật có như vậy. Chúng ta thấy là những người kiện cáo, Phaolô nói rằng Phaolô đã gây loạn trong hết thảy những người Giuđa trên cả thế giới. Nhưng họ không có chứng minh được điều này. Do vậy, những người Giuđa khác thì cũng hùa theo Tertullu. Xin các bạn hãy chú ý đến Tertullu với những lời nói xiên xỏ về phương cách mà quan quản cơ giải quyết sự vụ. Ông có ý phê bình quan quản cơ trước quan tổng đốc. Ông cũng nói rằng người Giuđa có thể giải quyết được sự chuyện. Ông nói không có gì khác hơn là chỉ vua nịnh quan tổng đốc, cáo gian chống lại Phaolô và nói xiên xỏ chống lại quản cơ Lysia, người ở tại Jerusalem. Vì thế, cáo trạng tố Phaolô gồm có sự xúi dục làm loạn, cầm đầu một nhóm người phản nghịch từ Nazareth và làm ô uế đền thờ. Tertullu trình bày các cáo trạng này trước mặt các nhà lãnh đạo tôn giáo và tiếp theo đó thì Phaolô biện hộ chính mình ông trước mặt quan tổng đốc Felix. Trong sách công vụ đoạn 24, câu 10 đến câu 11. Quan tổng đốc ra dấu, biểu Phaolô nói đi, thì người thưa rằng, tôi biết quan là quan án trong nước này đã lâu năm, nên tôi dạng dĩ mà binh dực duyên cớ mình. Xin quan xét thì sẽ biết tôi vừa lên thành Jerusalem mà thờ lại chưa được 12 ngày nay. Phaolô nói rằng, ông vui mừng được sự hiện diện trước mặt quan tổng đốc Felix. Ông biết là Felix là một quan xét cho dân chúng trong thời gian khá lâu, có nghĩa là Felix có thể hiểu được phong tục tại đây. Vì thế, những lời Phaolô nói không phải là một điều gì lạ đối với Felix. Và trong sách công vụ đoạn 24, câu 12-14, Phaolô nói tiếp. Người ta chẳng từng gặp tôi hoặc trong đền thờ hoặc trong nhà hội hoặc trong đường phố cãi lẫy cùng ai hay xui dân làm loạn bao giờ. Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy chi mà làm chứng về các điều họ kiện tôi đó. Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật pháp và các sách tiên tri. Chúng ta thấy rằng vì Phê-tích là người hiểu phong tục của người Giuđa, nên Phaolô nói với quan tổng đốc là ông mới vừa lên thành Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời theo như phong tục của ông. Phaolô nói rõ là phương cách thờ phượng đó là theo như phong tục truyền lại từ ở trong Thánh Kinh Cựu Ước. Đó là một việc hoàn toàn rất là bình thường theo như cái điều mà hầu hết những người Giuđa, những người tin kính Đức Chúa Trời đều làm như vậy. Và trong sách công vụ đoạn 24 câu 15, Phaolô nói tiếp, và tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời, như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của những người công bình và không công bình. Các bạn chú ý rằng sự sống lại là trọng tâm của cơ đốc giáo. Cho nên, Phaolô luôn luôn giảng nhắc đến điều này. Các bạn thấy rằng từ lúc khởi đầu này, thì Phaolô đã nhấn mạnh đến trọng tâm nói về sự sống lại. Và trong sách công vụ đoạn 24 câu 16-17. Cũng vì cớ đó nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt mọi người. vả, đã lâu năm nay tôi đi vắng, rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dân của lễ. Phaolô làm chứng lại những gì ông vừa thực hiện, theo như lương tâm tâm tốt mà ông đã nghĩ đến với dân tộc của ông. Phaolô đã mang đến Jerusalem các quà vật của các tín hữu anh em mà ông đã gom góp trong hành trình truyền giáo lần thứ ba. Và Phaolô muốn tự tay mình mang quà vật này để trao cho họ. Và trong sách Công vụ đoạn 24, câu 18 và 19. Đang khi ấy, có mấy người Giuđa quê ở cõi A-si gặp tôi trong đền thờ, được tinh sạch, chớ chẳng có dân đông hay rối loạn chi. Nếu họ có điều gì kiện tôi, thì có lẽ hãy đến hầu trước mặt quan mà cáo đi. Nếu các lời cáo buộc Phaolô là thật, thì những người cáo buộc phải ra tòa, làm chứng. Lời cáo buộc của Tertullu nói cho Phaolô làm rối loạn trong đền thờ, nhưng tại sao không có người nào đến trước tòa để làm nhân chứng? Phaolô chỉ ra điều này cho quan tổng đốc Felix xem xét để thấy rằng những lời cáo buộc của họ là không có căn cơ. Và trong sách Công vụ đoạn 24 câu 20. Hai là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi đã có làm sự gì đáng tội lúc tôi đứng trước tòa công luận. Phaolô nhắc lại, lúc ông ứng hầu trước tòa công luận ở Jerusalem, ông không có làm điều gì đáng bị tù hay là đáng chết cả. Và trong sách Công vụ đoạn 24 câu 21. Hoặc có thì chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng, ấy vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông. Phaolô nói với Phê-tích một lần nữa về sự sống lại, vì sự sống lại là trọng tâm của sứ điệp Tin Lành. Chúa Giê-xu chịu chết vì tội chúng ta, Ngài bị chôn, và Chúa Giê-xu sống lại vào ngày thứ ba. Tôi nghĩ rằng Cơ Đốc giáo giống như một vòng khung được chống đỡ bởi hai cây trụ. Một trụ là sự chết của Chúa Giê-xu, và trụ kia là sự sống lại của Chúa Giê-xu. Nếu không có một trong hai trụ này, thì dòng cung đó sẽ bị sụp đổ. Và trong sách Công vụ, đoạn 24 câu 22, Phê-líp vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó, nên giảng việc kiện ra mà rằng, khi nào quan quản cơ ly xe xuống, ta sẽ xét lại việc này. Tổng đốc Phê-líp đã được nghe về đạo, ông cũng đã được nghe về sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông nhận biết Phaolô rất rành và rất am tường về điều này, và có thể giúp ông biết rõ hơn. Vì thế ông nói với người Giuđa đình dự kiện này, bởi vì ông muốn nghe Phaolô nói nhiều thêm về điều này. Ông nói với người Giuđa rằng, hãy đợi đến khi quan quản cơ Lysia đến, thì sau đó mới biết rõ hơn về chuyện gì xảy ra với Phaolô. Rõ ràng là quan tổng đốc không thể quyết được, bởi vì lời làm chứng của Phaolô đối nghịch lại với lời tố cáo của Tertullu. Phaolô nhấn mạnh trọng tâm của vấn đề là sự sống lại, cho nên quan tổng đốc đình lại phán quyết. Và trong sách Công vụ đoạn 24 câu 23, đoạn người truyền cho thầy đội giữ Phaolô, nhưng phải cho người hơi thông thả, có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người thì đừng cấm. Thật ra tổng đốc Felix nên thả Phaolô ra đi tự do, nhưng vì Felix là một nhà chính trị, một chính trị gia xảo quyệt, nên ông cầm giữ Phaolô trong tù và cho người hơi thông thả một chút. Sau đó thì chúng ta thấy rằng Felix và Phaolô có cuộc nói chuyện riêng với nhau. Trong sách Công vụ đoạn 24 câu 24 đến 25. Qua mấy ngày sau, Felix với vợ là Derusi người Giuđa đến rồi sai gọi Phaolô và nghe người nói về đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng khi Phaolô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Felix run sợ nói rằng: bây giờ hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại. Chúng ta thấy rằng tội nhân cần có thì giờ để nghe tin lành. Tổng đốc Felix đã biết về tin lành, hay nói theo một từ ngữ đồng nghĩa là ông đã biết đường đi. Tôi thích từ ngữ này được dùng thường xuyên hơn trong Cơ Đốc giáo để bày tỏ ý nghĩa thật của nó. Phêrít gọi Phaolô đến để giải thích cho ông biết về tin lành, mà nó là duyên cớ cho hoàn cảnh xảy ra hiện nay. Ông gọi Phaolô để nghe các điều liên hệ về đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Và trong lần này, Phaolô không có biện hộ gì cho chính ông. Ông chỉ làm chứng về Chúa cứu thế cho quan tổng đốc và cố dẫn dắt ông trở lại với Đấng Christ. Thưa các bạn, lời kỹ thuật trong Kinh Thánh không cho chúng ta một hình ảnh xấu về quan tổng đốc Phêrít như trong lịch sử ở ngoài đời ghi lại. Muốn biết rõ về Phêrít, chúng ta cần mở ra lịch sử của thời đó. Phêrít là một người tôi mọi được thả tự do. Ông rất độc ác và tàn bạo, nhờ đó mà tiến thân. Ông là một người trị lạc và chấm đảng. Tên của ông cũng mang ý nghĩa đó. Theo sử gia La Mã, Tacitus nói về ông như vậy. Ông hành xử quyền hành trong sự hung bạo, dâm đảng, giống như một vị vua, một người chủ đối xử với các nô lệ. Phaolô bị rơi vào tay của Phêrít, nhưng Kinh Thánh không có kết án ông ta. Còn vợ của Phêrít là Dorusi ngồi cạnh bên ông. Một lần nữa lịch sử bên ngoài cho chúng ta biết thêm về bà. Bà Dorusi là con gái của vua Herod Agrippa đệ nhất. Cha của bà đã giết sứ đồ Gia Cơ mà chúng ta thấy ghi lại trong sách Công Vụ đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Ông bác của bà đã chém đầu Giăng Baptist và ông cố của bà đã ra lệnh giết các con trẻ trong vùng Bethlehem để cố giết Chúa Giêsu lúc mới sanh ra. Đây, cặp vợ chồng Phêrít và Dorusi rất là gian ác, nhưng họ được leo lên địa vị cao trong chính quyền La Mã. Hai người này chắc chưa hề có dịp đi đến nhà thờ để nghe giảng, hoặc họ chưa hề tham dự một buổi truyền giảng nào của Phaolô. Nhưng tại đây, họ được ban cho một cơ hội vô cùng quý báu. Họ được nói chuyện một cách riêng tư với một người truyền giảng tin lành đầy ơn nhất. Họ được nghe về ân điển của Đức Chúa Trời cho thế gian mà có lẽ ông bà chưa hề nghe trước đây. Đức Chúa Trời đã ban cho ông bà một bài giảng riêng. Tại vinh thự của họ giống như nhà thờ và tại bàn xử của tòa giống như tòa giảng. Trong ân điển của Đức Chúa Trời ban cho vợ chồng này một cơ hội rất tốt. Giờ cứu rỗi đã đến với họ, cửa thiên đàng rộng mở cho họ bước vào. Điều này ứng nghiệm lời Chúa đã chép trong sách Thi Thiên đoạn 2, câu 10 đến câu 11. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan, hỡi các quan sát thế gian, hãy chịu dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, bà mừng rỡ cách run rẩy. Rõ ràng là họ thích lắng nghe Phaolô giải bài. Tôi nghĩ rằng tổng đốc Phêrít gần đến giờ quyết định tiếp nhận Chúa cứu thế, nhưng ông chưa chịu thực hiện. Ông muốn chờ một cơ hội thuận tiện khác. Các bạn thân mến, tội nhân khó tìm được một cơ hội thuận tiện. Con người không thể định được thì giờ cho chính mình. Chỉ có Đức Chúa Trời mới định được thì giờ cho con người. Phaolô đã lợi dụng cơ hội đang khi bị ở tù để nói chuyện cùng với vợ chồng quan tổng đốc Phêrít và Dorusi. Đức Chúa Trời đã ban cho ông bà một cơ hội hết sức tốt lành. Phaolô đã nói với họ về sự công bình, sự tiết độ và sự bán xét. Đây là một bài giảng tốt. Sự công bình nói ở đây là con người không thể có được bởi luật pháp, bởi vì luật pháp chỉ ra cho con người biết họ là tội nhân. Con người không thể nào tỏa ra sự công bình nhờ luật pháp được Đức Chúa Trời chấp nhận. Vì thế Đức Chúa Trời ban cho con người sự công bình trong Chúa Giêsu. Chiếc áo công bình sẽ khoác trên những người nào tin cậy vào Chúa Giêsu. Như được chép ở trong sách Roma đoạn 3 câu 21 đến 23. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết. Phaolô đã nói với Phêrít về sự công bình của luật pháp mà ông không thể có được. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban cho ông khi nào ông tin vào Chúa Giêsu. Điều thứ hai mà Phaolô nói đó là sự tiết độ, nghĩa là sự kềm chế hay là sự chế ngự. Philip là một con người dâm loạn hung ác. Cả Philip và Derusi đều là hai người đầy dẫy tội lỗi. Họ không biết tự do thật là gì. Sau đó Phaolô nói về sự đón phạt sẽ đến. Đó là sự phán xét sau cùng trước tòa án trắng được đề cập trong sách Khải Huyền đoạn 20 câu 11 đến câu 15. Các bạn thân mến, ngày nay tội lỗi của các bạn đang ở trên các bạn hay ở trên Chúa Giêsu? Nếu các bạn tin cậy vào sự chết thay của Chúa Giêsu và trao mọi tội lỗi của các bạn trên Ngài, thì tội lỗi của các bạn được tha thứ. Các bạn sẽ không còn bị sự đón phạt của tội lỗi nữa. Nếu tội lỗi vẫn còn trên đời sống của các bạn, thì sẽ nhận lấy sự phán xét trong tương lai. Đây là điều con người không muốn nghe. Philip và Derusi đã không muốn nghe. Các bạn thân mến, dù các bạn có thích nghe hay không thích nghe về vấn đề sự đoán xét, thì các bạn vẫn không thể nào bỏ qua hay là trốn thoát sự phán xét được. Rất tiếc là ngày nay có ít người giảng về sự phán xét, hoặc có nói thì nói nhẹ nhàng thôi. Có một thính giả kể lại rằng, khi mới nghe giảng về sự đoán phạt thì anh ta không muốn nghe nữa. Nhưng vì người trình bày vấn đề một cách nhã nhặn, chân thành, với một cái lòng nóng cháy, nên anh tiếp tục lắng nghe và cuối cùng anh quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu. Các bạn thân mến, sứ điệp đoán phạt không phải nói để cho các bạn sợ đâu, nhưng luôn đề cập đến sự cứu rỗi kèm theo, hầu cho các bạn có thể tiếp nhận sự cứu rỗi nơi Chúa Giêsu mà thoát khỏi sự đoán phạt về tội lỗi sẽ đến cho các tội nhân. Thật rất là thích thú khi xem thấy phản ứng của tổng đốc Felix. Phaolô ứng hầu trước Felix, thầy tế lễ cả Ananias, các trưởng lão và tai hùng bẹn Tertullu đến mang cáo trạng chống lại Phaolô. Felix thấy ngay là các lời cáo trạng này chẳng có điều gì đáng bị tù cả. Felix có thể thả Phaolô đi ngay tự do. Nhưng vì Felix là một nhà chính trị, ông không muốn làm phật lòng người Giuđa. Ông không làm điều phải, mà ông chỉ làm điều ông muốn. Sau đó Felix có buổi nói chuyện riêng với Phaolô và rõ ràng Phaolô đụng đến tấm lòng của Felix, nhưng ông vẫn chần chừ, chưa chịu quyết định và cơ hội qua đi không trở lại. Trải qua thời gian dài, chúng ta nhận biết là có nhiều người dần dừ quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu và cuối cùng họ không quyết định đến cùng Ngài. Có một số thanh niên thì chần chừ quyết định đến với Chúa Giêsu và nói rằng chờ khi lớn khôn. Nhưng khi lớn khôn thì họ vẫn không quyết định đến cùng Chúa. Bởi vì khi càng lớn tuổi thì càng cứng lòng, khó chịu thay đổi. Các bạn thân mến, hôm nay Chúa ban cho các bạn một cơ hội nữa để quyết định đến cùng Ngài. Và tôi mong ước rằng các bạn đừng bỏ qua dịp tiện đến để tiếp nhận tin cậy vào sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Và trong sách Công vụ đoạn 24, câu 26 và 27 ghi tiếp. Felix cũng trông Phaolô đút lót bạc cho mình, nên năng đòi người đến và nói chuyện cùng người. Khỏi 2 năm, Bốp-tiêu Phê-tu đến thay tế Felix. Bởi cớ Felix muốn làm cho dân Giuđa bằng lòng, bèn cứ giam Phaolô nơi ngục. Felix là một nhà chính trị khôn khéo, cũng là một người ham hối lộ. Ông ta muốn giữ Phaolô với hy vọng là được đút lót tiền thì mới chịu thả. Ông đang chơi trò chính trị cho đến giờ phút chót và tiếp tục để Phaolô trong tù. Một lần nữa rằng, chúng ta thấy rằng công lý của La Mã đã suy đồi. Phaolô thật là một người rất là nghèo. Trong khi đi truyền giáo, trong khi đi hầu việc Chúa, ông chỉ vừa đủ tiền để sinh sống. Có những khi ông còn phải thiếu thốn, phải chịu đói khát nữa. Phaolô, một là có tội, hai là vô tội. Nếu Phaolô có tội, thì định án cho ông. Còn nếu Phaolô vô tội, thì được thả cho đi tự do. Một trong hai điều đó phải được thực hiện. Không có một nguyên cớ gì mà Tổng đốc Philip đã giữ Phaolô trong tù cho đến 2 năm mà không có bản án gì cả. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời đã ban cho Philip một dịp tiện tốt lành, nghe về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng ông dần dừ quyết định và sau đó, 2 năm sau, ông bị đổi đi nơi khác và cơ hội đã qua đi. Cơ hội đã mất. Philip phải đối diện với sự phán xét đến cùng ông. Tác giả của sách Hebrew nhắc chúng ta như sau. Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép mạng nghịch đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu chúng ta còn trễ nải về sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao tránh cho khỏi được. Là sự cứu rỗi, Chúa đã truyền ra trước hết, rồi đến những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Ở trong sách Hebrew đoạn 2, câu 1 đến câu 3. Thưa các bạn, tôi mong ước rằng quý vị và các bạn hãy đến cùng với Chúa Giê-xu tiếp nhận ngày hôm nay. Nếu các bạn có lòng thành và sẵn sàng để đến với Chúa, tôi xin mời các bạn hãy cùng hiệp với tôi cầu nguyện một lời chân thành như sau. Lạy Đức Chúa Trời, con được Ngài tạo dựng nên. Nhưng bấy lâu nay, con đã đi xa cách Ngài và làm nhiều điều tội lỗi. Hôm nay con tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng chết thay cho tội lỗi con. Xin tha thứ tội lỗi con và tiếp nhận con làm con cái của Ngài. Xin dẫn dắt đời sống con để trung tín thờ phượng Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Nếu các bạn thật lòng cầu nguyện như điều tôi đã gợi ý, tôi tin chắc rằng các bạn sẽ nhận được sự cứu rỗi mà Chúa hứa cho những người nào đã thành tâm đến cùng Ngài. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến sách Công Vụ Các Sứ Đồ, đoạn 25.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.